Alo.
Dạ, kính lạy cứu Chúa Giêsu dấu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha. Vì một tối thứ hai nữa Ngài cho chúng con họp lại với nhau để chúng con học những bài học cuối cùng của quyển 6 trong loạt tài liệu cuộc đời Chúa Cứu Thế này. Cha Thánh ơi, xin Ngài cho mỗi một chúng con nhìn lại chặng đường chúng con đã đi qua hơn 3 năm rồi. Và bây giờ trong những bài học cuối, con cầu xin Chúa cho chúng con mỗi người thấy được chúng con đã hiểu gì về cứu Chúa của chúng con. Chúng con đã theo dõi bước chân của Chúa, cứu Chúa chúng con như thế nào. Chúng con có quyết định gì để bước đi với Chúa mỗi ngày. Và chúng con sẽ làm thế nào để thi hành đại mạng lệnh của Chúa giao cho chúng con, ban cho chúng con. Chúng con sẽ nhờ cậy Chúa như thế nào để thực hiện đại điều răn. Lạy Chúa, tất cả những điều đó chúng con nài xin Chúa Thánh Linh thêm ơn, thêm sức và thúc giục chúng con để chúng con có thể làm được theo như những điều chúng con đã học. Hầu cho đạo của Chúa được đồn ra, danh Chúa được ánh sáng. Và Cha Thánh ơi, xin Ngài sử dụng cuộc đời của chúng con. Chúng con đã được Ngài trang bị suốt 3 năm qua. Giờ là lúc chúng con sẽ đi ra, chúng con sẽ bắt đầu những ngày tháng phục sự Chúa tùy theo sự kêu gọi của Ngài. Nguyện Chúa giúp đỡ và ban ơn cho hết thảy chúng con buổi tối hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con được ơn của Ngài từ việc chúng con phân tích đến chúng con thu thập dữ kiện và chúng con tìm những tựa đề, đặt tựa đề cho những việc này. Tuy rằng học ngắn ngủi, đơn giản, nhưng chúng con biết rằng chúng con sẽ nhờ đó mà có thể chia sẻ được trong những lần chia sẻ Kinh Thánh. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Nguyện Chúa ở đây với chúng con, hướng dẫn chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và lấy lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Trước khi học bài thu thập dữ kiện, thì chúng ta ôn lại một chút về bài học tuần trước. Tuần trước chúng ta học về phân tích, tìm cấu trúc của sách công vụ các sứ đồ. Theo bài học, chúng ta biết rằng cái khả năng phân tích các sách của Kinh Thánh là kỹ năng quan trọng hơn hết ở trong mọi kỹ năng mà chức vụ của cơ đốc nhân cần đến. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho mỗi một chúng ta. Bây giờ xin Chúa cho chúng ta nhớ lại những điều mình học ha. Có hai điều, có hai cái ích lợi của phương pháp phân tích, xin anh chị em cho biết nó là ích lợi nào. Thứ nhất là gì?
Phân tích tốt để nắm giữ nội dung.
Phân tích tốt sẽ giúp cho chúng ta thế nào? Nắm vững nội dung của Kinh Thánh.
Nội dung Kinh Thánh.
Trong Kinh Thánh.
Một sách.
Một phân đoạn Kinh Thánh hoặc một đoạn hay là một câu Kinh Thánh, nếu mình phân tích tốt. Như vậy thì kết lợi thứ hai đó là nếu chúng ta phân tích đúng thì thế nào?
Cây giảng Kinh Thánh.
Dạ.
Yeah. Nếu loạt, mình phân tích đúng đó, tờ để lên soạn đó. Soạn bài học Kinh Thánh.
Dạ, yeah, soạn bài học Kinh Thánh. Ừ.
Cá nhân, dạ. Nhóm học thánh hoặc là bài giảng.
Dạ. Sao nữa? Chúng ta có thể đưa sứ điệp đúng đến cho người nghe.
Dạ. Điệp đúng.
Dạ. Và lưới đây là cái cách tốt nhất để chúng ta có thể cung cấp thức ăn thuộc linh cho ai?
Cho người khác.
Cho người khác.
Cho mình và cho người khác.
Cho chính mình. Và cho người khác. Trước hết là cho chính mình. Mỗi lần mình học như vậy thì chính mình được dạy dỗ trước. Và sau đó mình mới đem chia sẻ cho người khác được. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta thấy cái cách để dùng phương pháp phân tích một cách có hệ thống đó. Thì chúng ta có những bước. Thứ nhất là
chia tổng thể và thành phần những phần chính.
Dạ, yeah, mình chia ra ha, chia ra để
yeah.
tìm thấy những cái phần chính đó. Bước thứ hai.
Bước thứ hai là phải đọc nhiều lần.
Yeah,
nhiều lần.
Đọc nhiều lần.
Nhiều lần.
À.
Thứ ba là tìm thể loại.
Tìm thể loại. Thứ tư, bước thứ tư.
Là xác định được cấu trúc.
Dạ, yeah, xác định cấu trúc. Như vậy thì qua cái bài học đó, tôi ước ao rằng tuổi già ông bà ở
dưới phần khác sách.
Chúng ta có thể soạn được một bài chia sẻ ha. À, nhất là những anh chị em có vào trong những tối học Kinh Thánh và cầu nguyện của thứ ba đó. À, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ cảm ơn Chúa và mời anh chị em để mỗi người có thể chia sẻ một câu Kinh Thánh. Nếu anh chị em nào từ chối thì thôi, nhưng mà những anh chị em nào sẵn lòng, sẵn sàng thì chúng ta sẽ tiếp nối cái phần đó. Mỗi người chúng ta có cơ hội để chia sẻ theo cái phương pháp mà chúng ta đã học tuần qua, bây giờ và tuần kế tiếp. Phần thứ hai của bài học, khi chúng ta muốn chuẩn bị một bài giảng, một bài chia sẻ, một cái phần phân tích hay là làm ghi lại một, thì ngoài cái việc phân tích ra, chúng ta bây giờ phải thu thập dữ kiện, gom góp lại. Xin anh chị em cho biết dữ kiện là cái gì vậy?
Dữ kiện là cái điều xảy ra.
Dữ kiện là cái điều xảy ra. Chỉ là những điều xảy ra thôi sao? Dữ kiện còn là cái chi nữa? Có ai cho biết dữ kiện là gì nữa không ạ? Mình nói mình tìm dữ kiện, mình thu thập dữ kiện, mình phải biết dữ kiện đó cái gì mình mới gom lại được.
Như tìm những dữ kiện về nhân vật, hoặc là dữ kiện về nơi chốn. Đã những cái điều đã xảy ra rồi cho câu chuyện.
Dữ kiện là những information mà nó liên hệ tới cái đề tài mình muốn nói đó. Là
những cái những nhân vật hoặc là những nơi chốn diễn ra trong câu chuyện mình muốn nói.
Dữ kiện là không gian, thời gian, nhân vật.
Nhân vật.
Những biến cố xảy ra trong cái câu chuyện, trong cái đoạn Kinh Thánh.
Dạ. Yeah. Những cái biến cố xảy ra trong câu chuyện, trong đoạn Kinh Thánh. Thầy Minh ơi, hồi nãy cô Yến bị cái điện thoại nó bị ngưng. À, không biết như vậy thì mình có phải bấm lại không?
Chắc
được rồi.
Cô có thể bấm thử lại cái nút mà start với số 9 lại rồi coi nó có nói gì sao. Cô ví dụ như dạ, như vậy tốt rồi.
Cái điện thoại gần đây nó làm khó dễ tôi quá. Thí dụ như đang nói chuyện với ai thì nó tự động nó tắt, nó không cho tôi nói nữa. Mới tức thì là xin lỗi quý vị ha. Thì bây giờ chúng ta thấy thu thập dữ kiện, đó là tìm những cái biến cố, những cái sự việc xảy ra. Như vậy thì thu thập dữ kiện đó là chúng ta dựa theo cái gì để thu thập?
Dựa theo cái câu chuyện.
Dựa theo câu chuyện
không, chúng ta gian, không thời gian, cái nhân vật,
dữ kiện. Hôm trước nữa đó thì chúng ta đã học có bao nhiêu cấu trúc. Thứ nhất là cấu trúc gì?
Địa lý.
địa lý, thứ
địa
hai
lý.
Là
tiểu sử.
Dạ, tiểu sử,
giáo lý.
Giáo lý. Rồi gì nữa?
Chủ đề,
nhân vật.
Chủ đề.
Nhân vật.
Hôm trước tôi nhớ anh Thanh Phương nói là phải có một cái chỗ mình sửa lại là cấu trúc thời gian chứ. Thì tôi phải nói rằng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Đây là cái câu hỏi là đề nghị của anh Thanh Hương. Nhưng mà hôm nay chúng ta mới học. Vậy là anh Thanh Hương hay quá. Chưa học còn biết hết rồi ha. Thì chúng ta có những cái cấu trúc như vậy. Mỗi lần thu thập dữ kiện, anh chị em và tôi sẽ tìm những cái biến cố, những cái sự việc xảy ra căn cứ vào cấu trúc. Ví dụ, nếu bây giờ chúng ta soạn một bài giảng theo cái cấu trúc là cấu trúc địa lý, thì anh chị em sẽ tìm cái gì? Thu thập những dữ kiện về cái gì?
Về những địa danh nơi chỗ đánh đó.
Địa danh đó ở đâu?
Dạ, địa danh nơi chỗ, phải không? Dạ, đã nói là địa lý thì nhất định là phải có địa danh, phải có địa điểm. Rồi, nếu bây giờ nói là chúng ta soạn theo cấu trúc giáo lý, anh chị em và tôi sẽ tìm cái gì, thu thập về cái gì?
Dạ.
Lời
phải tìm những cái giáo lý.
Dạ. Tìm chân lý. Dạ đúng, nhưng mà chúng ta tìm cái gì nữa? Thu
lời
thập.
Dạy của bài học.
Dạ.
Lời dạy của cái bài học nữa.
Dạ phải. Sự dạy dỗ, phải không? Nếu mà nói về cấu trúc giáo lý thì chúng ta tìm chân lý, sự dạy dỗ.
Chân lý dạy dỗ.
Đến bây giờ chúng ta dựa theo cái cấu trúc tiểu sử, chúng ta sẽ tìm cái gì?
Chứng minh và
nhân vật.
Dạ, cách tiểu sử liên quan, những cái gì mà liên quan đến cái nhân vật đó. Bây giờ nếu cấu trúc chủ đề, mình tìm sao đây? Nếu theo cấu trúc chủ đề
thì mình tìm cái điểm chánh hoặc là điểm phụ của cái nội dung của cái bài đó.
Dạ, điểm chánh, điểm phụ của nội dung cái bài. Dạ, đồng ý. À, chị Bạch Cúc có thể nói rõ hơn một chút không? Nếu theo cấu trúc chủ đề, chúng ta tìm những cái gì liên quan đến cái gì? Liên quan đến chủ đề đồng ý, nhưng mà mình phải tìm dựa trên cái gì?
Dựa trên những cái dữ kiện mà nhiều nói nhiều nhất ở trong cái đoạn đó.
Dạ, dữ kiện nói nhiều nhất trong đoạn đó, đồng ý. Và còn điểm nữa, chúng ta cần phải nói rõ, đó là gì?
Lời dạy dỗ là chỉnh trong cái đoạn đó.
Dạy dỗ thì chúng ta đã tìm cái sự dạy dỗ ở trong cái phần cấu trúc giáo lý rồi. Ở đây về chủ đề thì thí dụ bây giờ chúng ta tìm cấu trúc dựa theo cấu trúc chủ đề, có phải chúng ta chỉ thí dụ như phân tích một đoạn đi ha, một sách, thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta phải dựa
tác giả muốn nói cái gì.
Dạ, tác giả muốn nói cái gì, chúng ta sẽ tìm những gì liên quan đến cái bản văn mà thường đó, những người đã qua cái phần phân tích này thường xuyên làm công việc phân tích dựa theo cấu trúc chủ đề thì sẽ tìm thượng văn, hạ văn của câu kinh thánh đó, phần trước, phần sau của đoạn kinh thánh đó, những cái sự kiện liên quan trước và sau cái phần của sách đó, ví dụ như vậy. À, nghĩa là nó có một cái sự liên lạc, có một sự kết nối ở dựa theo cái bản văn thì mình mới tìm chủ đề, cấu trúc dựa theo chủ đề. Điểm cuối cùng là cấu trúc thời gian. Cấu trúc thời gian này chúng ta sẽ tìm cái gì? Đã nói thời gian
niên hiệu.
Niên hiệu. Dạ. Gì nữa?
Năm.
Dạ. Niên là năm đó.
Dạ. Yeah.
Miếng hiểu rồi gì nữa?
Giai đoạn.
Giai đoạn tức là cái thời kỳ đó. Phải không? Giai đoạn là thời kỳ đó. Rồi, còn cái gì nữa? Thời kỳ thì nó mênh mông quá, bây giờ phải gom lại chút đi. Nó là gì?
Cái địa, địa điểm.
Không có chữ địa ở đây, tại vì không có nói về
không
địa
gian, rồi điểm thời gian.
Không gian,
thời
gian.
Điểm.
Dạ, phải.
Thời điểm.
Dạ, cảm ơn chị Bạch Cúc ha. Chúng ta có thời kỳ, chúng ta cũng phải có tìm thời điểm chứ. Thời kỳ, thời điểm, đủ chưa? Không gian, thời gian ở đây tức là nói về cái gì? Ai mới nói không gian, thời gian đó? Tức là nói về cái gì? Tức là nói đến cái bối cảnh xã hội, lịch sử. Phải vậy không? Dựa theo cấu trúc thời gian thì chúng ta thấy phải mình phải biết cái giai đoạn hay là cái thời kỳ của nó. Thời kỳ nào? Ví dụ như về lịch sử hội thánh đi. Thì mình phải biết cái thời kỳ trung cổ, thời kỳ thượng cổ, thời kỳ trung cổ, thời kỳ cận đại. Thí dụ như vậy, mình phải biết. Rồi mình phải biết cái thời điểm mà nó xảy ra. Theo cấu trúc thời gian thì phải có thời điểm hẳn hoi. Rồi cũng phải biết cái bối cảnh xã hội lúc bây giờ. Cái bối cảnh về phương diện xã hội, về phương diện lịch sử như thế nào. Đó là những điều mà anh chị em và tôi phải tìm cho đủ. Khi chúng ta muốn chia sẻ một bài theo cấu trúc thời gian. Bài học cho biết là việc thu thập dữ kiện giống như là tập đi từng bước vậy đó. Một em bé chưa có đi rành không thể nào mà nó chạy, nó nhảy được. Đi còn không vững thì không thể nào mà leo lên xe đạp đạp đi được. Cho nên, cái việc mà thu thập dữ kiện giống như tập đi từng bước có nghĩa là anh chị em và tôi sẽ đi từ, chúng ta tìm từ thấp đến cao, từ những chi tiết nhỏ cho đến những cái điểm quan trọng, từ gần đến xa, vân vân. Và như vậy đòi hỏi mỗi một chúng ta phải có thời gian, không ai trong tích tắc có thể thu thập mọi dữ kiện, mọi sự kiện cho một cái việc nào đó. Những dữ kiện hay là những dữ liệu, tức là những cái gì đã xảy ra, đã được ghi chép lại, đã được lưu trữ, lưu giữ, thì như vậy chúng ta phải tìm mà thôi. Nếu mà theo cái phương pháp thu thập dữ kiện này, nhất định anh chị em và tôi sẽ tìm rất nhiều những sách vở để chúng ta nghiên cứu ngoài Kinh Thánh. Tôi thí dụ như tôi thấy ở đây có những, nhất là quý anh ha, thí dụ như anh Sết, anh Thanh Hương hay là bác sĩ Hiệp hay là thầy Minh, thì chúng ta biết rằng nếu mà nói về cái cấu trúc thời gian chẳng hạn thì chúng ta phải tìm nhiều sách vở lắm. Nhiều sách vở lắm. Để chúng ta nghiên cứu. Một người mà làm công tác giảng dạy, một người làm công tác cái công việc là phân tích một đoạn, một câu, một đoạn, một phân đoạn hoặc một sách ở trong Kinh Thánh hoặc toàn Kinh Thánh, nhất định anh chị em phải có Thánh Kinh Lược Thảo, phải có Thánh Kinh Từ Điển, phải có Thánh Kinh Phụ Dẫn, phải có Kinh Tiết Sách Dẫn, phải có những sách giải kinh đáng tin cậy. Và chính anh chị em phải có Đức Thánh Linh hướng dẫn. Như vậy thì cái bài soạn của mình mới có thể thu hút được người nghe. Có thể khi mà mình nói lên cái sứ điệp hay là bài giảng đó thì mới có thể thu phục được lòng người nghe. Thu hút sự chú ý chưa đủ mà phải đụng chạm đến tấm lòng của họ. Có nghĩa là đòi hỏi anh chị em và tôi phải làm việc nhiều hơn bình thường. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Bây giờ cái bước thứ nhất là chúng ta phải tìm cấu trúc nào cho phù hợp nhất, cấu trúc nào ưu tiên nhất. Tôi thí dụ như tuần trước chúng ta học ha, sách Công Vụ các sứ đồ, nếu mà bây giờ nói về Đức Thánh Linh, anh chị em thấy là Công Vụ các sứ đồ còn gọi là Công Vụ của Đức Thánh Linh, nhiều người gọi như vậy, các nhà giải kinh gọi như vậy. Thì bây giờ chúng ta có thể dựa theo đó để chúng ta nói rằng cái chủ đề đó là Đức Thánh Linh được không? Phải không? Rồi có người nói rằng bước chân của Phi-e-rơ, của Phao-lô, của tất cả những sứ đồ, những môn đồ của Chúa đó, thì chúng ta dựa vào đó mà xác định cấu trúc, đó là cấu trúc địa lý. Rồi chúng ta cũng có thể nói đó là cấu trúc lịch sử nữa, vì hội thánh đầu tiên được thành lập trong ngày lễ Lũng Tuần. À, chúng ta có thể nói đó là cái cấu trúc giáo lý nữa, bởi vì bàn bạc ở trong công vụ các sứ đồ, nhiều giáo lý, nhiều sự dạy dỗ của lời Chúa. Về cứu Chúa, về sự cứu rỗi, về sự thánh khiết, vân vân. Thì như vậy, chúng ta thấy nó có nhiều quá, bây giờ nó nhập nhằng làm sao được đây? Mình phải chọn cái cấu trúc nào mà có thể nói rằng phù hợp nhất, cấu trúc nào mà chúng ta đặt nó ở vị trí ưu tiên, mình sẽ chọn. Và kỳ rồi mình đã chọn phải không? Đó là cấu trúc gì? Thứ nhất là
địa lý.
Thứ hai là
nhân vật.
Cấu trúc nhân vật, tức là tiểu sử, phải không? Bởi vì chúng ta thấy như vậy đó, thì cái cấu trúc địa lý đó, chúng ta phải tìm nhiều địa danh, nhiều địa điểm. Còn về cấu trúc nhân vật hay là cấu trúc về tiểu sử đó, thì chúng ta thấy mình phải tìm
nhân vật trong sách đó.
Mình phải tìm rất là nhiều điều. Nhiều điều mình phải tìm lắm. Về nhân vật thì mình phải biết là cái phần nhân vật đó đã dựa vào, đã dự phần ở trong cái việc mà gây dựng hội thánh đầu tiên như thế nào, hay là có những cái điều nào liên quan đến hội thánh đầu tiên, bởi vì công vụ các sứ đồ mà. Cho nên mình phải gom góp lại những cái gì mà đặc biệt nói đến những nhân vật, mà phải là những nhân vật đặc biệt nhất ở trong công vụ các sứ đồ. Cái gì cũng nhất hết, nghĩa là nó quan trọng nhất thì mình chọn. Biết bao nhiêu nhân vật trong công vụ các sứ đồ, nhưng mà mình chỉ chọn một số các nhân vật thôi. Chứ chúng ta thấy ví dụ như Quảng Quang ATV cũng quan trọng vậy, Ê Tiên cũng quan trọng vậy. Nhưng mà trong đó thì mình thấy rõ ràng có hai nhân vật nổi bật. Thế thôi, hai ông này mình tìm tất cả những gì liên quan đến hai vị này thì mình sẽ ghi ra rồi mình sắp xếp nó lại, rồi mình có thể ở đây nói rằng thu thập dữ kiện, thu thập rồi thì phải sắp xếp một cách có hệ thống. Đó là cái điều mà anh chị em và tôi phải làm. Ví dụ như bây giờ theo cấu trúc địa lý, ví dụ ha, sau khi đã thu thập dữ kiện thì chúng ta phải biết rằng, ví dụ như theo mình học về thu thập dữ kiện thì mình thấy nè, công vụ các sứ đồ theo cấu trúc địa lý thì chúng ta sẽ không tìm những dữ kiện về cái gì? Mình không tìm cái gì? Bài học nói rõ đó.
Tiểu sử về thì giáo lý.
Tại vì mình là theo cái cấu trúc địa lý, mình đâu có tìm về tiểu sử làm chi, mình đâu có tìm về giáo lý làm chi, cái đó là không tìm. Nhưng mà sẽ tìm cái gì?
Địa danh
những nơi chốn đó đã xảy ra các cái câu chuyện. Cho nên cái việc đó mình phải xác định. Rồi bây giờ tôi thí dụ, nếu mà nói rằng về cấu trúc địa lý đó thì mình cần phải có một cái sự suy nghĩ, có một cái sự tìm tòi để mình hiểu. Nếu mà ai đọc sách công vụ các sứ đồ nhiều lần, tất nhiên sẽ hiểu được. Tuy nhiên có những anh chị em chỉ mới đọc qua lần đầu tiên thì chúng ta thấy ở trong bài học có thí dụ ha. Công vụ đoạn 3 câu 1 có một chi tiết nói về đền thờ. Có ai mở ra trước xin đọc
lại lễ Lũng Tuần Hữu Tuần.
Dạ. Công vụ đoạn 3 câu 1 nói gì?
buổi cầu nguyện rồi thì chỉ phía rơ và răng cũng lên đền thờ. Như vậy là nói là cái địa danh là đền thờ.
À, có phải địa danh là đền thờ không anh chị em? Đồng ý Kinh Thánh chép ở đây là buổi cầu nguyện giờ thứ 9 phía rơ và răng cùng lên đền thờ. Chị Kim Liên nói rằng đền thờ là địa danh, phải vậy không?
Không, đền thờ nó chỉ là một cái nơi chốn gián tiếp để chúng ta có thể tìm ra cái đền thờ đó nằm ở trong cái thành phố nào, ở địa điểm, điểm nào.
Dạ. Như vậy thì
chẳng hạn như là chúng ta nói là đền thờ
Thành
Đức Bà ở, thì mình biết là ở Sài Gòn.
Dạ.
Nhưng mà đền thờ đây thì là chỉ chắc là Jerusalem thôi. Tại có một cái đền thờ chính.
Dạ. Chỉ có một đền thờ tại Jerusalem mà thôi. Như vậy đền thờ là gì? Chúng ta gọi đền thờ là gì? Khi mình thu thập dữ kiện mình phải biết đền thờ là gì? Chúng ta gọi đền thờ
để thờ phụ.
Không phải đền thờ nghĩa là gì? Nhưng mà ở đây là đền thờ là gì? Chúng ta gọi nó là cái gì trong cái phần dữ kiện? Đền thờ là địa điểm, không phải là địa danh. Danh là tên, phải không? Đền thờ là địa điểm mà thôi. Nhưng mà địa danh là gì?
Jerusalem.
Dạ phải. Địa danh là Jerusalem. Chúng ta cần nhớ cái đó. Giữa địa điểm và địa danh mình phân biệt cho rõ ha. Địa điểm là đền thờ, mà địa danh là Jerusalem. Bây giờ ở trong đoạn 3 câu thứ 11, đoạn 3 câu thứ 11 ghi lại như thế này. Người ấy đang cầm tay Phi-rơ và răng, thì cả dân chúng lấy làm lạ chạy đến cùng người đó ở nơi hiên cửa gọi là Salomon.
Đây cũng là địa điểm
này. Cái hiên cửa Salomon đó là gì?
Một phần của đền thờ.
Một phần của đền thờ. Mà chúng ta xác định coi đó là gì? Địa danh hay địa điểm? Có cái tên đó.
Địa
danh hay
địa điểm?
Gọi là Salomon. Gọi là Salomon. Địa danh đó.
Tại vì nó có cái chữ hiên cửa Salomon, cho nên cho dù có cái tên là Salomon đi nữa, thì mình biết là ngay cái điểm đó đó. Địa điểm đó là
gọi là Salomon.
Dạ. Cái địa điểm đó là hiên cửa Salomon, hay là hiên cửa Salomon chúng ta gọi là địa điểm. Mà nếu là nói hiên cửa của đền thờ thì chúng ta xác định cái địa danh đó là địa danh là gì?
Dạ,
địa danh là Jerusalem. Anh chị em thấy khó không? Mình phải xác định đâu là địa điểm, đâu là địa danh. Mình đứng tại một chỗ đền thờ, cái nhà thờ mà mình đi thờ Phượng Chúa đó, thì đó là địa điểm. Nhưng nó nằm trong thành phố nào, thì đó là địa danh. Chúng ta nhớ vậy. Bây giờ tìm địa danh qua những địa điểm, hoặc là tìm địa điểm qua những địa danh, chúng ta thấy cũng vất vả, không đơn giản đâu. Ví dụ, công vụ đoạn 4 câu 1. Phi-rơ và Giang đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê phạt đến. Bây giờ ở đây có những cái từ mà mình để ý đó. Nói đến thầy tế lễ là một, quan coi đền thờ là hai. Như vậy đền thờ là gì?
Địa điểm.
Dạ, còn địa danh là đâu?
Jerusalem.
Vẫn là Jerusalem. Phải không?
Hello.
Cái vậy cô Yến bị ra rồi.
Cô
Yến đã bị ra rồi.
Phone của Hoàng Yến chắc bị tuột rồi.
Phải chờ cô vô. con vô rồi ạ.
Dạ, xin lỗi quý vị. Cái điện thoại nó nằm có vậy hoài à, không biết sao nữa. À, không biết sao đó thì mình ơi. Tự nhiên nó tắt thì mình kỳ quá. Dạ, nó làm có dễ quá. Cho nên là em tôi mới bị chạy ra và tôi mới vào lại được. Dạ, bây giờ thì chúng ta tiếp tục ha. Thí dụ ở trong công vụ đoạn 5 câu thứ 27. Công vụ đoạn 5 câu thứ 27 ghi như thế này. Và khi biểu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng. Thì bây giờ như vậy. Ở đây nói đến cái điểm nào chúng ta để ý đó.
Tòa
công luận là địa điểm.
Là địa điểm.
Danh thì cũng là
địa điểm.
Dạ. Nhưng
địa
danh vẫn là Jerusalem. Đi qua một chỗ khác em tìm địa điểm địa danh ha. Trong thành Caesarea có một người tên là Cornei, làm đội trưởng của một đội binh gọi là Italy. Như vậy thì ở đây, ở câu số 1 này chúng ta để ý, và bây giờ đến câu thứ 30, nếu mà mình không có đọc câu số 1 mà mình đang nói ở một cái câu thứ 30. Cọt nay trả lời rằng đã 4 ngày nay, nhằm giờ thứ 9, tôi đương ở nhà cầu nguyện, thình lình có một người mặc áo sáng loà hiện ra trước mặt tôi. À, tôi muốn đọc câu 1 đó để cho anh chị em thấy rằng nếu bây giờ cọt nay nói rằng cọt nay ở tại nhà thì nhà đó là địa điểm, mà địa điểm đó là đâu? Địa điểm đó là nhà cọt nay.
Nhà cột này là địa điểm.
Dạ. Bây giờ hỏi thêm một chút nữa. Nếu mà địa danh là Caesarea thì Caesarea nào vậy? Caesarea nào?
Caesarea thôi chứ không phải Caesarea Philip. Caesarea ở Mary.
Ở Samari. Nhưng mà nó thuộc vùng nào? Nó nằm trong vùng...
Nó thuộc vùng...
Anh chị em còn nhớ không?
Nằm trong vùng La Mã Giu-đê.
Dạ phải. Nằm trong vùng La Mã Giu-đê. Bây giờ mình đi xa một chút nữa. Vùng La Mã Giu-đê, tại sao gọi là vùng La Mã Giu-đê?
Thì theo hành chánh đó, thì họ nhập cái vùng Samari và dùng địa lý Giu-đê thành vùng hành chánh Giu-đê, tức là có hai địa dư, là có hai vùng địa lý đó là dùng Samari và dùng Giu-đê thành ra vùng hành chánh Giu-đê.
Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta còn nhớ lại cái cách cai trị của người La Mã phải không? Sau khi Achelu bị trút phế rồi, thì người La Mã sáp nhập hai vùng bản xứ Samari Giu-đê thành một vùng dành cho người La Mã cai trị, đó là vùng La Mã Giu-đê. Cho nên Caesarea này là thủ đô của vùng La Mã Giu-đê mà nằm ở Samari. Mỗi khi có cơ hội như vậy, anh chị em hãy thu thập các sự kiện, các dữ kiện rồi mình có thể giải thích ở trong cái sứ điệp của mình để cho người nghe có thể hiểu rõ hơn về địa lý. Đó là một cái điều rất là cần thiết. Bây giờ ở trong công vụ đoạn 17 câu thứ 22, có anh chị em nào lật nhanh xin đọc giùm ha. Công vụ 17 câu 22.
Bây giờ Phaolô đứng giữa Areopa nói rằng: hỡi người Athens, phàm việc gì ta cũng thấy các người xuất sắc quá chừng.
Dạ, cảm ơn. Ta thấy ở đây có nói đến là Phaolô đang ở tại Areopa.
Tại Athens. Athens.
Cái Areopa này còn gọi là cái đồi mát. Nhưng mà Areopa này là gì? Địa danh phải không? Có tên mà. Phải không?
Địa danh.
đi nhanh.
Phải đi nhanh không?
Địa điểm.
Dạ, yeah, đây là địa điểm đâu phải địa danh. Cái đồi mà, cái đồi nó tên như vậy mà, nó là địa điểm. Như vậy thì địa danh là đâu? Cái câu này có giải thích á?
Athens.
Dạ,
địa danh là Athens, thành phố Athens.
Cho nên anh chị em thấy mình phải cẩn thận lắm trong cái vấn đề tìm địa danh và địa điểm, phải không? Địa điểm là cái nơi, nhưng mà địa danh là một cái vùng. Ví dụ vậy ha. Ở trong địa danh đó nó có địa điểm. Địa điểm nó nằm trong cái địa danh. Chúng ta nhớ như vậy. Ở đây cái đồi này nó là địa điểm mà thôi. Nhưng mà cái địa danh nó phải là Athens. Và nếu có thể được chúng ta giải thích thêm, chúng ta thu thập dữ kiện để chúng ta giải thích thêm. Đó là Athens nó là một cái thành phố danh tiếng nhất trong ba thành phố tại Hy Lạp. Thứ nhất là Athens, thứ hai là Tạc Sơ là quê hương của ai?
Tạc Sơ là Paulo
của Saulơ đó, và Alexandria. Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta đã đi qua những cái phần thu thập dữ kiện ở cái phương diện, ở cái cấu trúc, dựa theo cái cấu trúc địa lý. À, không phải là đơn giản, phải không? Chính mình phải xác định đâu là địa điểm và đâu là địa danh. Có như vậy thì cái phần mà sứ điệp của chúng ta mới rõ ràng. Chúng ta không thể nhầm lẫn giữa địa điểm và địa danh. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em và tôi. À, bây giờ chúng ta sẽ xem lại ở trong cái phần không phải xem lại mà chúng ta xem ở phần phía sau đó. Cái phần truyện tranh ở phía sau đó. Phía sau sách của anh chị em. Xin tất cả chúng ta mở ra trong cái phần phụ lục. Bây giờ chúng ta sẽ coi phụ lục nào trước đây. Xin mở ra ở trang 282. Ở trang 280, xin lỗi. Ở trang 280. Chúng ta xem qua cái phần phụ lục này trước, cái truyện tranh này trước đi. Bây giờ nhìn vào vẻ, anh chị nói được như thế nào đây? Lần hiện ra thứ nhất vào rạng đông gần mộ. Thì Chúa hiện ra cho ai vậy? Marie Madeleine, chính xác. Bây giờ cái hình thứ hai, lần hiện ra thứ hai, Chúa hiện ra cho ai đây? Không có cần xem kinh thánh, tự chúng ta suy nghĩ. Dạ? Yeah. Cho ai vậy?
Cho các bà.
Các bà.
Dạ, yeah, cho quý bà trên đường về, về đâu?
Về...
Về La Mã hả?
Về Jerusalem.
Dạ, về Jerusalem. Quý bà đang trên đường về Jerusalem đó. Bây giờ lần thứ ba ở ngoại ô của Jerusalem, đó là cái phần địa điểm ha. Chú hiện ra cho ai đây?
Pierre.
Rồi, bây giờ cái hình kế tiếp, lần thứ tư. Lúc
Cleopa.
Dạ, Cleopa và ai? Hai người mà.
Người đồng hành.
Nhưng mà người kia không có nói tên.
Dạ, người đồng hành của cơ liêu bà.
Đồng hành với anh đường đi thôi chứ không có nói tên.
Kinh thánh gọi là gì?
Hai người trên đường đi, anh mới út.
Dạ phải. Rồi bây giờ, ở lần thứ năm. Chúng ta thấy.
Đây là các sứ đồ mà không có ông Thomas.
Dạ phải. ở trên phòng cao là địa điểm đó. Và
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.
Cái lần thứ 6. Lần thứ 6.
Vậy là có sứ đồ là có thôi mà.
Dạ phải. Lúc này có thôi mà. Lần thứ 7 rất dễ nhớ. Lần thứ 7 chú hiện ra cho ai?
7 môn đồ.
7 môn đồ. Phải không?
7 môn đồ.
Ở trên bờ biển gì?
Biển Galilee.
Biển Galilee, tôi nói không phải lúc này dùng từ biển Galilee, vậy chúng ta dùng từ biển gì? Bờ biển gì? Đây là thực phẩm biển kiện đó.
Tiberias à?
Dạ, có ai nhớ không?
Có phải Tiberias không?
Dạ phải. Chúng ta dùng cái bờ biển Galilee mà là bờ biển Tiberias, là một tên gọi khác của biển Galilee. Lần thứ 8.
Lần thứ 8 là xa hơn 500 người.
Ở trên một núi Galilee. Ở trên một cái ngọn núi, ở tại đâu?
Núi là hơn 500 người chứng kiến.
Ở đây nói là ngọn núi tại Galilee. Galilee. Lần thứ 9.
Tiếng này là ông giới cơ.
Không có địa điểm
à? Không, không biết. Không biết.
Lần thứ 10.
Lần thứ 10 này là cũng hơn 500 người trên núi Olivet. Trên
chú Thăng Thiên. Lần này ở trên núi nào?
Núi Olivet.
Dạ.
Olivet.
Olivet ở đâu? Vùng nào?
Jerusalem.
Dạ.
Juda.
Tức là
vùng thượng Juda.
Như vậy giữa lần thứ 8 và lần thứ 10, anh chị em thấy hai cái địa điểm này gần hay xa nhau?
Xa.
Xa như thế nào?
Xa. Từ ở Galilee mà xuống vùng Juda.
Tức là một vùng là đông là tây bắc, một vùng là tây nam,
tây nam.
Hai cái ngọn núi này khác nhau.
Nếu
chúng ta có sự thu thập dữ kiện, chúng ta sẽ tìm ra những địa điểm, những địa danh, chúng ta cũng biết được ra như thế nào nữa. Cho nên là cảm tạ ơn Chúa khi chúng ta có điều kiện, có thời giờ và cũng có sự tìm tòi nữa, để chúng ta thu thập những dữ kiện khi mà dựa trên cấu trúc địa lý để phân tích sách công vụ các sứ đồ. Tuần sau đó thì chúng ta sẽ làm cái gì? Phân tích sách công vụ các sứ đồ tới một bước nữa là viết đề tự.
Tuần sau làm gì?
Tuần sau thì chúng ta sẽ viết đề tựa, nhưng mà không phải tuần sau. Tuần sau thì tôi xin phép nghỉ rồi, cho nên sau tuần sau nữa ha. Dạ. Tuần sau thứ hai là để coi. Thứ sáu, ngày 3, thứ 7, ngày 4, thứ nhật, ngày 5. Thứ hai là ngày 6 đó, thì chúng ta tạm nghỉ. Rồi tuần 13, ngày 13 thì chúng ta trở lại để học cái phần cuối cùng của cái phần phân tích này. Dạ. Anh chị em thấy có khó lắm không trong cái phần này? Giữa địa danh và địa điểm, anh chị em có còn nhầm lẫn không? Dạ, cảm ơn Chúa ha. Nếu chúng ta không còn nhầm lẫn nữa thì cái phần thu thập dữ kiện của chúng ta sẽ được một cách chi tiết, một cách cẩn thận. Như vậy thì chúng ta mới soạn một cái bài giảng hay một cái sứ điệp đúng được, tốt được. Hello, buổi tối hôm nay anh Nghị còn ở đó không ạ? Hello.
À dạ tôi còn cô.
Dạ dạ, hôm nay thì xin mời anh Nghị thay mặt cho tất cả ông bạn chị em cầu nguyện kết thúc cái giờ học này.
Dạ, xin cô thông cảm với em đang lạc.
Ô, xin lỗi.
Dạ,
dạ, được rồi. Dạ, được rồi. Dạ. Hello, thầy Minh. Thầy Minh ơi.
Dạ.
Dạ, xin kính mời thầy Minh thay mặt cho anh chị toàn người kết thúc.
Dạ, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa. Mình xin được thay mặt để cầu nguyện kết thúc buổi học tối hôm nay. Xin lại ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa. Ngài lại cho chúng con có một buổi học thật tốt đẹp. Cho chúng con học rất là chi tiết về chúng con ôn lại về cái cách phân tích cấu trúc trong tình trước. Và hôm nay Chúa lại dạy cho chúng con sao để thu thập những dữ kiện. Xin Chúa cho chúng con học và giúp cho chúng con hiểu được để khi chúng con có cơ hội áp dụng thì chúng con áp dụng đúng, vì lời của Chúa là lẽ thật. Chúa giúp cho chúng con có những kiến thức để học và áp dụng và phân tích cũng như để chia sẻ lẽ thật của Chúa. Xin Chúa mở lòng để tất cả mọi anh chị em chúng con đây sẽ tiếp tục học và sẽ dùng trong những công việc mà Chúa giao cho mỗi từng người. Chúa biết là Chúa có chương trình cho từng cá nhân chúng con ở đây, dù trong hoàn cảnh nào thì chúng con cũng được có cơ hội trang bị và để khi nào Chúa sai bảo chúng con thì chúng con sẽ ra đi cách mạnh dạn và chúng con có được những phương pháp để chúng con chia sẻ lời Chúa một cách hữu hiệu hơn. Chúng con cảm tạ Chúa cho cơ hội mà Chúa cho tất cả chúng con ở đây và cho tất cả ông bà chị em cũng có tấm lòng hăng say để chúng con vào học. Và đặc biệt chúng con cũng cảm tạ Chúa vì Chúa cũng cho lớp học chúng con được hướng dẫn với cô Yến. Trong mỗi buổi học cô đều bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị, để soạn, và cô cũng giúp chúng con hiểu sâu hơn và hiểu rõ hơn. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Chúa cũng nhớ không khó của cô và cũng ban lại ơn phước cho cô. Và trong tuần tới này thì cô cũng sẽ đi về đại học. Xin Chúa cũng thêm sức để cô đi đến nơi được bình an. Và trong những ngày ở đại học thì cô cũng thu gặt được những điều hay và có dịp cô sẽ chia sẻ lại với chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài. Một lần nữa chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có cơ hội để ngồi lại đây cùng học. Và chỉ còn một bài nữa thì chúng con đã kết thúc trong 8 sách. Chúng con cảm tạ Chúa cho có cái chương trình học rất tốt này. Con cảm tạ Ngài. Con có lấy như lời con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Yeah. Cảm ơn cả ông bà anh chị. Chúng tôi đã bắt đầu từ 1 tháng 6 của năm 2012 và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta còn mấy bài nữa kết thúc rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa. Yeah. Bây giờ kính chúc cả quý vị ngủ ngon ha.
Cảm ơn cô.
Dạ, xin chào tất cả các anh chị em.
Dạ.
Dạ.
Dạ, chào Cẩm Loan.
Cảm ơn, xin hỏi chị hồi bữa thứ tư cháu. Chị rồi chị không có, chị không có mà chị có ăn đâu. Bữa thứ cháu không xa có thì mình mới nghe mà không được.
Ủa, bữa nào?
Bữa thứ sáu hả chị?
Bữa thứ sáu vừa qua đó hả?
Dạ.
Có thu, nhưng mà sau đó tại vì có một cái phần nói ở ngoài nói vô trong cái chương trình đó thì mình bấm để mình xóa cái phần đó, nhưng mà bấm cái mình xóa mất sạch rồi, không biết chắc thế nào cũng bị lao quá. chưa dám nói nữa bấm xong rồi sao nó xóa sạch luôn à. Thôi Diền ơi, không biết sao mà làm lại.
Muốn vô nghe nó, ủa sao cái bài này chẳng có lâu gì.
Dạ, không biết sao nữa. Mình chưa có dám nói với một chuyện nữa đó. để chắc thì nó sư phải thu lại thôi chứ. cái máy này nó từ từ nó bị cái gì không biết nữa, để nghiên cứu lại coi sao đây, làm khó dễ hoài à. Con cũng thích luôn không?
Hả?
Dạ.
Không ra ra chuyện.
Dạ.
Bữa đó nhưng mà có nhiều người muốn nghe lại đó mà.
Dạ hả? Thông cảm nha. Thông cảm để nói ông sư thu lại rồi gửi cho anh chị em thu cái bài giảng của ông thôi thì được. Chứ bây giờ cái chương trình nó qua rồi.
Dạ.
Dạ.
Chị đi chừng nào chị đi nữa à?
À, sáng thứ sáu mình đi rồi thứ tư mình về.
Thôi.
Rồi còn tháng 9 thì qua thăm Cẩm Loan đó.
Dạ, Cẩm Loan thì cũng lên chị. Cũng có chương trình truyền giáo đó chị.
Cẩm Loan nói sao?
Tháng 9 thì cũng có chương trình truyền giáo không?
Đâu có, tháng 9 đi Colorado mà.
Mình đi nhưng mà đâu có truyền giáo gì hả? Sao em có. Nói...
hả? Cũng có đi ra, cũng có đi ra đi làm chứng đó. Uh-huh. Chương trình như vậy đó mà cũng không biết từ đây tới đó thì có gì thay đổi không, không rõ.
Yeah.
Chị Yến mới vừa đi Cali về hả chị Yến? Dạ không, mình đi Maryland.
Maryland hả?
Dạ, đi Maryland, tức là cũng ở trong Đông Bắc này thôi.
Maryland, Virginia.
Dạ, yeah, gần Virginia đó.
Rồi, chú Hoàng Phước, chị tới đây ngủ ngon nha. Cảm ơn chú, chị diễn dạy rất là sâu nhiệm.
Dạ,
nhà học cái này, cảm ơn không có ngờ, cảm ơn vô đây cũng cả năm rồi nha.
Dạ.
Hồi tháng mà trước hình như tháng 12 của năm 2014 á. Nói rất là phải không em? Bây giờ em cảm thấy em nhớ em mới vô đây mà bây giờ em nhảy qua học tới cũng sáu chót rồi đó. Hồi đó vô hình như là học cũng
lâu gấu có đem cái đồ ba lâu gấu
cũng năm.
À. Dạ.
Có con cũng năm giờ nhảy qua cũng sao. Cảm ơn Chúa cũng thời gian đi hoài mình cũng hay nó qua mau.
Rồi tất cả cũng học trong Kinh Thánh thôi. Tất cả trong Kinh Thánh mà thì vô sớm vô trễ gì cũng được không sao.
Thì vô rồi, cảm ơn vô nhớ vô là lúc đó cũng năm. Cũng những năm thì có cho thi nhưng mà em có thi thì nói để học qua cũng sao. Nói đây là một năm rồi. Thôi, biết chị cũng hơn một năm. Dạ, chú Văn Phước chị tới nay ngủ ngon nha. Bây giờ nói không, chị tới nay ngủ chưa?